Tuần 39, thứ ba, nuôi dưỡng bữa sáng. Khải thị chương 1 câu 9. Tôi là dân, là anh em và người đồng dự phần với anh em trong khổ nạn, vương quốc và sự nhẫn nại trong Giê-xu. Đã vì lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Giê-xu mà ở trên đảo gọi là Patmo. Công vụ chương 14 câu 22. Chúng ta cần phải vào vương quốc Đức Chúa Trời qua nhiều khổ nạn. Cụm từ trong Giê-xu chi phối các từ khổ nạn, vương quốc và sự nhẫn nại, và chúng ta phải lưu ý kỹ điểm này. Theo các sự kiện về cuộc đời của Ngài, thì danh Ngài, tức Giê-xu, biểu thị một người chịu khổ, một người đau buồn. Khi chúng ta nói mình là những người đồng dự phần khổ nạn, vương quốc và sự nhẫn nại trong Giê-xu, thì điều này nghĩa là chúng ta đang chịu khổ và bị bắt bớ khi theo Giê-xu người Nazareth. Sách Khải thị dành cho những người chịu khổ nạn trong Giê-xu. Điều này có nghĩa là những người đang chờ đợi Chúa Giê-xu đến phải là những người chịu khổ nạn trong Giê-xu. Phần đọc hôm nay. Vì chúng ta không hợp tác với tôn giáo, nên tôn giáo bắt bớ chúng ta. Sự bắt bớ mà chúng ta đang chịu ngày nay là sự bắt bớ trong Giê-xu. Ngài hiện đang chịu bắt bớ với những người theo Ngài. Khi Sao-lơ, người Tạc Sơ, đang trên đường đến Đa-mách với ý định bắt tất cả những người kêu đến danh Giê-xu, thì Chúa Giê-xu đánh ngã ông xuống đất và nói, Sao-lơ, Sao-lơ, sao con bắt bớ ta? Khi Sao-lơ hỏi, Thưa Chúa, Ngài là ai? Ngài nói, Ta là Giê-xu mà con bắt bớ. Theo Chúa Giê-xu thì Sao-lơ đang bắt bớ Ngài, vì lúc ấy Ngài đang ở trong Ê-tiên, Phi-e-rơ, Giăng và tất cả những chi thể khác của Ngài. Ngài là một với họ. Ngày nay cũng vậy, khi những người tôn giáo bắt bớ chúng ta, thực ra họ đang bắt bớ Giê-xu, vì Giê-xu đang ở trong chúng ta và là một với chúng ta. Chúng ta là những người đồng dự phần khổ nạn trong Giê-xu. Nếu là những người đồng dự phần khổ nạn trong Giê-xu, thì chúng ta là những người đồng dự phần vương quốc. Dự phần vào sự bắt bớ trong Giê-xu là dự phần vương quốc. Theo một ý nghĩa đúng đắn, Hội Thánh là vương quốc. La Mã chương 14 câu 17 cũng hàm ý rằng ở trong Hội Thánh là ở trong vương quốc. Nếp sống Hội Thánh đúng đắn là nếp sống vương quốc. Sự sống thần thượng đem chúng ta vào vương quốc thần thượng. Vương quốc mà chúng ta được sinh lại để bước vào, được nói đến trong Giăng chương 3 câu 5, chính là vương quốc được Giăng đề cập trong Khải thị chương 1 câu 9. Sau khi được sinh lại vào trong vương quốc, chúng ta cần ở lại trong đó. Nếu ở lại trong vương quốc và sống trong đó, anh chị em sẽ không bao giờ tranh cãi với vợ, với chồng hay với bất cứ ai khác. Dù kẻ thù có thể cám dỗ anh chị em tranh cãi, nhưng sự cai trị của vương quốc thuộc trời sẽ kiềm chế anh chị em. Trong Khải thị chương 1 câu 9, Giăng cũng nói rằng ông là một người đồng dự phần sự nhẫn nại trong Giê-xu. Chúng ta cần nhẫn nại để chịu hoạn nạn cũng như vì vương quốc. Nhiều thánh đồ, kể cả những người giữa vòng chúng ta trong sự khôi phục của Chúa, còn thiếu sự nhẫn nại. Một số người đã chịu bắt bớ từ người thân, bạn bè và hàng xóm. Nhưng cuối cùng, sự nhẫn nại của họ cũng cạn kiệt. Dù họ có thể chịu đựng sự bắt bớ trong một thời gian, nhưng vì thiếu nhẫn nại nên họ không thể chịu đựng lâu hơn. Khi ở trên đất, Chúa Giê-xu đã nhẫn chịu sự bắt bớ ngày nay. Ngài vẫn đang nhẫn chịu sự chống đối và sỉ nhục của con người. Khi luôn ở trong Christ, chúng ta dự phần sự nhẫn nại của Ngài và có sự nhẫn nại để chịu đựng những nỗi khổ và sự chống đối. Lời Chúa thậm chí còn được gọi là lời của sự nhẫn nại. Ngày nay, cả thế giới đều đang chống đối và khước từ Ngài. Nhưng Ngài không chống trả. Ngài nhẫn chịu tất cả. Bây giờ, khi tương giao với Ngài và luôn ở trong Ngài, chúng ta dự phần sự nhẫn nại của Ngài. Là những người theo Ngài, chúng ta phải theo Ngài trên cùng con đường ấy với sự nhẫn nại. Bằng cách này, chúng ta cũng có thể nhẫn chịu sự bắt bớ, những lời đồn đại, sự khước từ và chống đối. Đây là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy chúng ta là những người đang chờ đợi Chúa trở lại.